Chương trình Pháp luật và đời sống.
Mời quý vị và các bạn cùng đón nghe chương trình Pháp luật và đời sống của Đài Truyền thanh Truyền hình thành phố Thái Nguyên. Chương trình gồm những nội dung chính sau.
Những vụ buôn lậu hàng giả, hàng nhái xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ quy mô lớn vào Việt Nam vừa bị triệt phá, cho thấy mức độ nghiêm trọng của tình trạng này. Tuy nhiên, nhiều quy định pháp luật để xử lý còn sơ hở, khó thực hiện.
Vai trò, nhiệm vụ, tầm vóc và ý nghĩa lịch sử chính trị của đội Hoàng Sa kiêm quản Trường Sa.
Trong mục tìm hiểu pháp luật là những nội dung tiếp theo của Nghị định số 155/2016/NĐ-CP quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường, được Chính phủ ban hành ngày 18 tháng 11 năm 2016, có hiệu lực thi hành từ ngày 1 tháng 2 năm 2017. Sau đây là nội dung chi tiết.
Pháp luật và đời sống.
Nâng cao tri thức, hiểu biết pháp luật.
Thời gian qua, Cục Điều tra chống buôn lậu, Tổng cục Hải quan đã phối hợp lực lượng hải quan các địa phương kiểm tra bắt giữ xử lý 32 vụ buôn lậu hàng hóa xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ, trị giá hàng khoảng 26 tỷ đồng. Điển hình mới đây, 4 container hàng hóa mở tờ khai vận chuyển độc lập tại Chi cục Hải quan, cửa khẩu Cảng Sài Gòn khu vực 1 được khai báo là hàng bách hóa. Tuy nhiên, kiểm tra thực tế, cơ quan hải quan phát hiện 13.890 phụ kiện điện thoại giả mạo nhãn hiệu Apple, Samsung. Hơn 45.000 bộ quần áo giả mạo Puma, Nike, Adidas, hơn 1.400 đôi giày giả mạo Converse, Adidas, 700 túi sách giả mạo Louis Vuitton, Giorgio Armani, Montblanc, 5.100 ví giả mạo Louis Vuitton, Gucci, 1.125 đồng hồ giả mạo Rolex, Piaget, Chanel, Tag Heuer, Breitling. Tiếp đó, 5 container mở tờ khai vận chuyển độc lập tại Chi cục Hải quan cửa khẩu Hữu Nghị Lạng Sơn khai báo là hàng may mặc tiêu dùng. Nhưng qua khám xét cho thấy là máy nén khí giả mạo nhãn hiệu Samsung, túi sách, ví giả mạo Gucci, Hermès, giày giả mạo Adidas, Nike, máy ảnh giả mạo Casio. Phương thức thủ đoạn chủ yếu của đối tượng là khi khai báo hải quan thường không khai nhãn hiệu hàng hóa, khai sai xuất xứ, chủng loại, số lượng để trốn tránh kiểm soát. Khi đóng gói hàng hóa để vận chuyển về Việt Nam, đối tượng thường trộn hàng giả với hàng thật, đóng chung một container hoặc vận chuyển nhiều chủng loại hàng hóa với các nhãn hiệu khác nhau. Hàng hóa bị bắt giữ chủ yếu là xâm phạm về nhãn hiệu, kiểu dáng công nghiệp, nhiều nhất là quần áo, túi sách, giày dép, phụ kiện thời trang, đồ gia dụng, đồ điện tử, thiết bị nội thất, đồng hồ đeo tay, điện thoại di động, mỹ phẩm, trang sức, đông dược, tân dược, thực phẩm chức năng. Tuy nhiên, Phó Cục trưởng Điều tra chống buôn lậu Nguyễn Văn Thọ cho biết, quá trình kiểm soát hàng hóa xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ, cơ quan hải quan đang gặp phải một số vướng mắc. Cụ thể, Nghị định 45/2017/NĐ-CP quy định, nhãn hàng nhập khẩu nếu ghi không đầy đủ các nội dung bắt buộc phải thể hiện trên nhãn, thì người nhập khẩu được phép ghi bổ sung nhãn phụ bằng tiếng Việt trước khi lưu thông. Vì thế, cơ quan hải quan phát hiện nhiều trường hợp nhãn phụ hàng hóa có dấu hiệu giả mạo xuất xứ, nhãn hiệu hoặc chỉ dẫn giả mạo nguồn gốc hàng hóa nhưng không có cơ sở để xử lý tại khâu nhập khẩu. Việc xử lý hàng hóa quá cảnh xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ cũng bất cập. Luật Hải quan quy định không tạm dừng hàng quá cảnh để làm thủ tục hải quan, nhưng Nghị định 99/2013/NĐ-CP lại quy định phải xử lý đối với hành vi xâm phạm này, cho nên cơ quan hải quan không biết dựa vào quy định nào để thực thi nhiệm vụ. Hậu quả là năm 2017, các đối tượng lợi dụng triệt để quy định của luật hải quan để vận chuyển quá cảnh hàng hóa xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ, hàng giả, hàng nhái từ Trung Quốc về Việt Nam, sau đó đưa sang Lào và Campuchia tiêu thụ. Đối với hàng hóa xuất khẩu xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ, luật sở hữu trí tuệ quy định, hải quan phải kiểm tra, giám sát và tạm dừng làm thủ tục hải quan, nhưng lại không có chế tài xử lý hàng giả theo loại hình này. Nhiều doanh nghiệp cá nhân lại thiếu quan tâm, phối hợp trong quá trình trao đổi thông tin, đấu tranh bắt giữ và xử lý xâm phạm để bảo vệ thương hiệu sản phẩm của mình. Dự báo tình hình thời gian tới diễn biến phức tạp, Cục Điều tra chống buôn lậu đã tăng cường các hoạt động nghiệp vụ kiểm soát hàng hóa xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ về nhãn hiệu, kiểu dáng công nghiệp, chỉ dẫn địa lý, tên thương mại, các mặt hàng ảnh hưởng sức khỏe, quyền lợi người tiêu dùng, đồng thời tập trung kiểm soát hàng hóa ra vào từ một số quốc gia như Trung Quốc, Lào, Campuchia, Malaysia, Philippines, Ấn Độ, Thổ Nhĩ Kỳ.
Liên quan đến vụ án mua bán trái phép hóa đơn để hợp pháp hóa khoáng sản khai thác lậu đang thu hút sự quan tâm của nhiều người ở Khánh Hòa. Ngày 8 tháng 1, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Khánh Hòa cho biết, Đến thời điểm này đã có 2 đối tượng bị khởi tố, bắt tạm giam về tội danh nêu trên. Đó là Nguyễn Cửu Thanh Tâm, 37 tuổi, trú ở 10 Nguyễn Du, phường Xương Huân, thành phố Nha Trang, và Phạm Thị Hải, 37 tuổi, đăng ký nhân khẩu ở thôn Cao Khánh, xã Sơn Lâm, huyện Khánh Sơn, nhưng tạm trú ở 30 Bùi Thị Xuân, phường Ba Ngòi, thành phố Cam Ranh. Trước khi vào vòng tố tụng hình sự, Nguyễn Cửu Thanh Tâm là nữ giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại kinh tế Thịnh Phát ở tổ dân phố 4, thị trấn Diên Khánh, huyện Diên Khánh, Khánh Hòa, chuyên nghề khai thác khoáng sản đá, cát, sỏi, đất sét. Phạm Thị Hải là nữ giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại dịch vụ Ngọc Minh Khánh Sơn ở 27 Kim Đồng, thị trấn Tô Hạp, huyện Khánh Sơn, đồng thời là giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại xây dựng Giang Vi ở thôn Bến Lễ, xã Khánh Bình, huyện Khánh Vĩnh, Khánh Hòa. Vụ việc khởi đầu từ nạn khai thác cát trái phép lộng hành tái diễn liên tục trên sông Cái qua địa phận huyện Khánh Vĩnh, Diên Khánh và thành phố Nha Trang. Điều đáng nói là hoạt động khai thác cát trái phép do một số doanh nghiệp điều hành cung cấp cát cho nhiều dự án đầu tư xây dựng bằng hóa đơn mua bán trái phép. Sau nhiều ngày đêm tìm cách tiếp cận những điểm khai thác cát trái phép ven sông Cái, sáng ngày 9 tháng 9 năm 2017, một tổ công tác của Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Khánh Hòa bất ngờ kiểm tra điểm khai thác cát ở thôn Lễ Thịnh, xã Diên Thạnh, huyện Diên Khánh, vây bắt quả tang hoạt động khai thác cát của công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại và khai thác Thịnh Phát. Cùng với việc lập biên bản hiện trường hơn 53.000 mét khối cát, lực lượng công an tạm giữ 3 xe tải ben, 2 máy múc cát và một số thuyền máy vận chuyển cát. Khi khám xét khẩn cấp tại trụ sở của công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại khai thác Thịnh Phát ở tổ dân phố 4, thị trấn Diên Khánh và chi nhánh doanh nghiệp này tại thôn Hạ, xã Diên Lâm, huyện Diên Khánh, các điều tra viên thu giữ hàng loạt hóa đơn, chứng từ hoạt động khai thác cát trái phép có liên quan đến công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại xây dựng Giang Vi và giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại dịch vụ Ngọc Minh Khánh Sơn. Số lượng cát thể hiện trên những hóa đơn mua bán trái phép lên tới 219.739 mét khối với tổng số tiền gần 16 tỷ đồng. Được biết, ngoài hai nữ giám đốc nêu trên, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Khánh Hòa cũng đã khởi tố bị can, bắt tạm giam 3 đối tượng khác tại 2 doanh nghiệp ở Khánh Hòa có liên quan đến hoạt động khai thác cát và mua bán trái phép hóa đơn. Ngoài việc điều tra xử lý về hành vi mua bán hóa đơn trái phép, các điều tra viên đang đấu tranh mở rộng để làm rõ hành vi vi phạm các quy định về khai thác tài nguyên của các doanh nghiệp có liên quan.
Công an tỉnh Quảng Ninh cho biết, theo kết quả điều tra thì lợi dụng mối quan hệ quen biết, Đinh Quang Anh trú tại tổ 1 khu Đông Sơn, phường Cẩm Sơn, thành phố Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh đã mượn chiếc xe Honda SH biển kiểm soát 14U1-14683 của anh Nguyễn Trung Hiếu trú tại phường Cẩm Đông, thành phố Cẩm Phả để cầm cố lấy tiền tiêu xài rồi bỏ trốn. Bị truy nã về hành vi lạm dụng chiếm đoạt tài sản, sau nhiều ngày trốn chui lủi, Quang Anh vào Đồng Nai xin làm nhân viên cho một tiệm kinh doanh điện thoại di động ở thành phố Biên Hòa. Để ẩn giấu hành tung, hết giờ làm Quang Anh về nhà trọ, ít tiếp xúc với đồng nghiệp và người xung quanh. Sau nhiều ngày truy tìm, phát hiện Quang Anh trốn ở Đồng Nai, một tổ công tác của Phòng Cảnh sát Truy nã Tội phạm đã phối hợp với Công an tỉnh Đồng Nai bắt giữ Đinh Quang Anh khi hắn đang trong tiệm điện thoại. Tại cơ quan công an, Đinh Quang Anh đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình. Cũng trong cao điểm tấn công chấn áp tội phạm bảo vệ Tết Nguyên đán Mậu Tuất 2018, Phòng Cảnh sát Truy nã Tội phạm Công an tỉnh Quảng Ninh còn phối hợp với Công an tỉnh Bắc Giang bắt giữ Hoàng Văn Lào, 40 tuổi, trú tại thôn Đồng Ú, xã Hương Sơn, huyện Lạng Giang, Bắc Giang, là đối tượng bị cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Hữu Lũng, Lạng Sơn truy nã về hành vi đánh bạc. Được biết, Hoàng Văn Lào là đối tượng cờ bạc chuyên nghiệp, thường xuyên lang thang ở các tỉnh Lạng Sơn, Bắc Giang, Quảng Ninh, Hải Dương để đánh bạc. Qua xác minh các mối quan hệ của Lào tại các địa bàn trên, lực lượng công an đã phối hợp bắt giữ đối tượng này tại khu vực giáp danh hai tỉnh Quảng Ninh và Bắc Giang.
Chuyên mục Pháp luật quanh ta.
Thưa quý vị và các bạn, trong chuyên mục Pháp luật quanh ta hôm nay, chúng tôi xin giới thiệu tới quý vị và các bạn vai trò, nhiệm vụ, tầm vóc và ý nghĩa lịch sử chính trị của đội Hoàng Sa kiêm quản Trường Sa.
Xin kính chào quý vị và các bạn. Theo quyết định của hệ thống pháp luật quốc tế, thủ đắc lãnh thổ mang tư cách nhà nước một cách đầu tiên liên tục được công nhận là hợp pháp quốc tế. Hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa đã được Việt Nam làm chủ đầu tiên liên tục với tư cách nhà nước như vậy. Suốt mấy trăm năm, đội hùng binh Hoàng Sa kiêm quản Bắc Hải đã thay mặt nhà nước phong kiến Việt Nam khai phá, khẳng định chủ quyền và khai thác hai quần đảo này. Chương trình Biển đảo Việt Nam hôm nay mời quý vị và các bạn cùng tìm hiểu về đội Hoàng Sa kiêm quản Bắc Hải năm xưa.
Một hòn đảo đông dân có truyền thống lịch sử, đó là những cảm nhận rõ nét nhất khi bất cứ ai đến huyện đảo Lý Sơn, Quảng Ngãi. Nơi đây có những di tích lịch sử lâu đời như có đình làng An Hải, chùa Hang, Âm Linh Tự. Nhưng trong tất cả các giá trị truyền thống ở Lý Sơn thì hoạt động chinh phục và bảo vệ chủ quyền biển đảo rõ nét và có giá trị hơn cả. Văn hóa biển đảo, tinh thần bảo vệ chủ quyền hòa quyện với nhau tạo thành nét đặc trưng riêng biệt của hòn đảo này. Các dấu vết khảo cổ cho thấy sự có mặt của con người trên hòn đảo này từ hơn 200 năm trước công nguyên. Có thể nói, quá trình chinh phục biển của người dân Lý Sơn cũng bắt đầu từ đó. Trải qua nhiều thế hệ nối tiếp nhau, vươn khơi khai thác hải sản, kỹ năng đi biển, đánh bắt cá, kỹ thuật đóng tàu thuyền của người dân Lý Sơn ngày càng phát triển. Điểm nổi bật nhất trong quá trình chinh phục biển đảo của người dân Lý Sơn là những hoạt động của đội hùng binh Hoàng Sa. Theo các tài liệu trong chính sử thì ít nhất từ thế kỷ thứ 17, nhà Nguyễn đã cho thành lập đội hùng binh Hoàng Sa, khoảng 70 người ở xã An Vĩnh với nhiệm vụ hàng năm vào tháng cuối mùa thì ra quần đảo Hoàng Sa khai thác, đo đạc, biên vẽ hải đồ, xây miếu dựng bia khẳng định chủ quyền. Khi nhà Nguyễn được khôi phục lại, vua Gia Long đã tiến hành thống kê tất cả đất đai của đất nước. Các đội thủy binh đóng một vai trò quan trọng trong việc thống kê các quần đảo. Đại Nam Thực Lục Chính Biên kể lại, năm 1815 và 1816, vua cử Phạm Quang Ảnh chỉ huy đơn vị hải quân Hoàng Sa ra các đảo để xem xét đo đạc thủy trình và vẽ bản đồ. Vua Minh Mạng, người kế nghiệp ông vào năm 1833, đã ra chỉ thị cho Bộ Công phái người tới dựng miếu, lập bia, trồng nhiều cây cối ở Hoàng Sa. Chỉ thị viết, ngày sau, cây cối to lớn, xanh tốt, người dễ nhận biết, có thể tránh được nhiều mắc cạn. Năm 1836, vua Minh Mạng tiếp tục kế hoạch của người tiền nhiệm thực hiện làm địa bạ toàn quốc. Trong sắc chỉ về Hoàng Sa và Trường Sa có đoạn viết, phải ghi chép mọi việc, mọi chi tiết và tường trình cho chậm rõ. Khi thuyền đến một nơi nào, một hòn đảo hay một bãi cát, thuyền trưởng phải đo kỹ chiều dài, chiều ngang, chiều cao, chiều sâu, chiều rộng và cả chu vi của hòn đảo hoặc của bãi cát, độ sâu của nước vùng ở xung quanh, dò tìm các bãi đá ngầm, xem đó có nguy hiểm cho tàu bè hay không, khảo sát đất đai, đo đạc và vẽ bản đồ. Cùng năm đó, 1836, vua Minh Mạng ra lệnh cho đô đốc thủy quân Phạm Hữu Nhật đưa một đội thuyền ra các đảo, cắm các cọc lớn để đánh dấu những nơi đã kiểm tra. Trên mỗi cọc có ghi rõ dòng chữ năm Minh Mạng thập thất, thư hành hoàng thượng, thủy quân đội trưởng xuất đội, Phạm Hữu Nhật đã ra đây, tại đảo Hoàng Sa để đo đạc địa hình và cắm cọc này để làm dấu tích. Năm 1837, Thượng Thư Bộ Lại làm một bản tường trình nhà vua về các khoản chi tiêu của đội Hoàng Sa. Năm 1838, Quan Tuần Phủ Tỉnh Quảng Hà đề nghị vua cho bãi các thuế khóa đánh vào các tàu của đội Hoàng Sa và được vua chấp thuận. Cùng năm đó, Thượng Thư Bộ Công làm một bản báo cáo lên nhà vua về các hoạt động của đội. Các đảo Hoàng Sa đã được ghi trong đó. Năm 1867, năm Tự Đức thứ 20, đối với các thủy binh đã tử vong trong quá trình ra các quần đảo để được nhà vua tôn vinh là anh hùng. Ông Phạm Thoại Tuyền ở thôn Đông, xã An Vĩnh là hậu duệ đời thứ 5 của tướng Phạm Hữu Nhật, một cai đội hùng binh Hoàng Sa cho biết gia đình ông hiện còn lưu giữ nhiều tài liệu, kỷ vật của đội hùng binh Hoàng Sa năm xưa.
Gia đình chúng tôi thì không có những văn tế, những giấy bán đất để mà lo cúng kỵ nữa là Hoàng Sa Trường Sa, và có những cái giấy để mà công nhận những cái ông ở trong gia tộc có đạo đức, có khả năng, có kinh nghiệm đứng ra để mà làm cái nhiệm vụ là giữ cái thần sát.
Hoạt động của đội hùng binh Hoàng Sa được duy trì cho đến cuối thế kỷ thứ 19 khi thực dân Pháp xâm lược Việt Nam. Bao thế hệ người dân Lý Sơn đã nối tiếp nhau khẳng định chủ quyền tại quần đảo Hoàng Sa. Ông Đinh Kim Phúc, giảng viên khoa Đông Nam Á học, Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh cho biết.
Thì chúng ta thấy rõ ràng trong cái thời kỳ các cái vua chúa Việt Nam thì người ta đã ý thức rất rõ về cái việc thực thi chủ quyền. Nói như ngày hôm nay đấy là quyền phát hiện, quyền chiếm hữu và khai thác có hiệu quả liên tục thuộc về nhà nước. Theo như công pháp quốc tế hiện nay định nghĩa thì các cái triều đại phong kiến Việt Nam đã thực hiện hầu như là toàn vẹn tất cả những nội dung đó.
Thưa quý vị, thưa các bạn, chinh phục biển cả là truyền thống mà đội hùng binh Hoàng Sa kiêm quản Bắc Hải đã truyền lại cho các thế hệ của người dân Lý Sơn ngày nay. Tình hình Biển Đông có những diễn biến phức tạp, nhưng người dân Lý Sơn vẫn ngày ngày đạp sóng vươn khơi Hoàng Sa, vừa là để khai thác hải sản ở ngư trường truyền thống, vừa khẳng định chủ quyền của Việt Nam với quần đảo và vùng biển Hoàng Sa, tiếp nối truyền thống của cha anh chinh phục biển cả.
Cụ Võ Hiển Đạt, người được mệnh danh là pho sử sống trên đảo Lý Sơn cho biết, quá trình chinh phục biển đảo hàng nghìn năm qua, không biết bao nhiêu mồ hôi, nước mắt mà thậm chí là tính mạng của người dân Lý Sơn đã ở lại với biển khơi bao la. Vậy nhưng, đó lại là những hy sinh cao cả, có ý nghĩa to lớn. Con cháu Lý Sơn ngày nay vẫn tiếp nối truyền thống đó, vẫn đạp sóng vươn khơi, khai thác hải sản và khẳng định chủ quyền của Việt Nam tại vùng biển Hoàng Sa. Đã từ lâu, năm nào cũng vậy, vào dịp đầu tháng 3 âm lịch hàng năm, các dòng họ trên huyện đảo Lý Sơn lại tập trung tổ chức lễ khao lề thế lính Hoàng Sa tại đình làng An Vĩnh. Vào sáng sớm, lễ rước vong linh các hùng binh trong đội Hoàng Sa kiêm quản Bắc Hải được cử hành từ nơi thờ phụng là Âm Linh Tự về đình làng An Vĩnh. Sau đó, người chủ lễ đọc sớ, lần lượt các dòng tộc trên địa bàn đã có người thân tham gia khai phá, khẳng định chủ quyền ở quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa năm xưa. Tiếp đó là thực hiện nghi lễ cúng tế giữa các hình nhân thế mạng và mô hình thuyền để thả trôi ra biển. Kết thúc phần lễ trang nghiêm đó sẽ đến phần hội là đua thuyền tứ linh với sự tham gia của gần 100 vận động viên chia làm 4 đội. Các đội đua thuyền trong khoảng chiều dài 800 mét dọc bờ biển, mỗi thuyền phải hoàn thành 4 vòng đua để phân định đội về đích trước. Ông Trần Bút, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã An Vĩnh, huyện đảo Lý Sơn cho biết.
Cái lễ khô lề là để tri ân những cái người đã có cái tinh thần yêu nước ra đó từ Hoàng Sa và Trường Sa để bảo vệ chủ quyền biển đảo, để mục đích là bảo vệ cái tổ quốc, chủ quyền Việt Nam chúng ta.
Anh Lê Văn Hơn ở thôn Đông, xã An Hải là ngư dân thế hệ ngày nay của Lý Sơn cho biết. Hoạt động khai thác hải sản của ngư dân Lý Sơn nói riêng và ngư dân ngư trường truyền thống của ngư dân Việt Nam nói chung vẫn đang diễn ra hàng ngày ở ngư trường Hoàng Sa. Sóng gió biển Hoàng Sa và hiểm nguy từ phía nước ngoài cũng không thể ngăn nổi những con tàu của những người dân Lý Sơn như anh. Bởi một lý do đơn giản, ngư trường Hoàng Sa là ngư trường truyền thống của ngư dân Việt Nam, quần đảo Hoàng Sa thuộc chủ quyền của Việt Nam. Cũng cùng suy nghĩ như anh Lê Văn Hơn, ngư dân Nguyễn Chí Thạnh dù đã nhiều lần bị Trung Quốc bắt giữ, đánh đập phá hỏng tàu thuyền. Khi anh cùng các thuyền viên đánh cá ở vùng biển Hoàng Sa, nhưng anh vẫn quyết tâm đi biển Hoàng Sa cho dù bất cứ chuyện gì xảy ra.
Nếu mà đi Hoàng Sa thì 10 phiên thì tới phiên qua chọn tới phiên là 15-16 lần. Vì một phiên là phải có hơi 3 lần, 3 lần lũ lên chứ không có thể 3 lần chứ. Người chọn như mình đánh bắt ngư trường ở Hoàng Sa thì ta chém ra nó dí, nó đuôi. Đối với tới một ngày, một đêm.
Không khuất phục trước sự hung dữ của biển khơi, càng không khuất phục trước những hoạt động gây rối, đe dọa, thậm chí là đánh cướp của tàu nước ngoài, ngư dân Lý Sơn vẫn tiếp tục đạp sóng vươn khơi. Đó vốn là những phẩm chất cao quý được tích lũy qua nhiều đời trong quá trình chinh phục biển đảo của người dân trên hòn đảo này.
Thưa quý vị, thưa các bạn, có thể nói ngư dân Lý Sơn ngày nay đã và đang tiếp nối truyền thống cha anh, vươn khơi bám biển không chỉ là để mang về lợi ích kinh tế mà còn là sự thể hiện ý chí làm chủ biển đảo Tổ quốc, gìn giữ những thước biển mà ông cha đã khai phá để lại.
Mục tìm hiểu pháp luật.
Thưa quý vị và các bạn, trong mục tìm hiểu pháp luật hôm nay, mời quý vị và các bạn theo dõi phần tiếp theo của Nghị định số 155/2016/NĐ-CP quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường, được Chính phủ ban hành ngày 18 tháng 11 năm 2016, có hiệu lực thi hành từ ngày 1 tháng 2 năm 2017.
Điều 50. Thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính của thanh tra chuyên ngành. 1. Thanh tra viên chuyên ngành bảo vệ môi trường, người được giao thực hiện nhiệm vụ thanh tra chuyên ngành bảo vệ môi trường của Sở Tài nguyên và Môi trường, Tổng cục Môi trường, Bộ Tài nguyên và Môi trường đang thi hành công vụ có quyền. A. Phạt cảnh cáo. B. Phạt tiền đến 500.000 đồng. C. Tịch thu tang vật phương tiện vi phạm hành chính có giá trị đến 500.000 đồng. D. Áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả vi phạm quy định tại các điểm A, C, D, I, K, L và M khoản 3, điều 4 nghị định này. 2. Chánh thanh tra Sở Tài nguyên và Môi trường và chức danh tương đương được Chính phủ giao thực hiện chức năng thanh tra chuyên ngành về tài nguyên và môi trường có quyền. A. Phạt cảnh cáo. B. Phạt tiền đến 50 triệu đồng. C. Tước quyền sử dụng giấy phép môi trường có thời hạn hoặc đình chỉ hoạt động có thời hạn. D. Tịch thu tang vật phương tiện vi phạm hành chính có giá trị đến 50 triệu đồng. D. Áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả vi phạm quy định tại khoản 3, điều 4 nghị định này. 3. Cục trưởng Cục Kiểm soát ô nhiễm thuộc Tổng cục Môi trường và chức danh tương đương được Chính phủ giao thực hiện chức năng thanh tra chuyên ngành về tài nguyên và môi trường có quyền. A. Phạt cảnh cáo. B. Phạt tiền đến 250 triệu đồng. C. Tước quyền sử dụng giấy phép môi trường có thời hạn hoặc đình chỉ hoạt động có thời hạn. D. Tịch thu tang vật phương tiện vi phạm hành chính có giá trị đến 250 triệu đồng. D. Áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả vi phạm quy định tại khoản 3, điều 4 nghị định này. 4. Thanh tra Bộ Tài nguyên và Môi trường, Tổng cục trưởng Tổng cục Môi trường và chức danh tương đương được Chính phủ giao thực hiện chức năng thanh tra chuyên ngành về tài nguyên và môi trường có quyền. A. Phạt cảnh cáo. B. Phạt tiền đến 1 tỷ đồng. C. Tước quyền sử dụng giấy phép môi trường có thời hạn hoặc đình chỉ hoạt động có thời hạn. D. Tịch thu tang vật phương tiện vi phạm hành chính. D. Áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả vi phạm quy định tại khoản 3, điều 4 nghị định này. 5. Trưởng đoàn thanh tra chuyên ngành về tài nguyên và môi trường của Bộ Tài nguyên và Môi trường có thẩm quyền xử phạt theo quy định tại khoản 3 điều này. Trưởng đoàn thanh tra chuyên ngành về tài nguyên và môi trường của Sở Tài nguyên và Môi trường, Tổng cục Môi trường và cơ quan tương đương được Chính phủ giao thực hiện chức năng thanh tra chuyên ngành về tài nguyên và môi trường có thẩm quyền xử phạt theo quy định tại khoản 2 điều này. Điều 51. Thẩm quyền xử phạt của các lực lượng khác. Bộ đội biên phòng, cảnh sát biển, hải quan, kiểm lâm, thanh tra nông nghiệp và phát triển nông thôn, thanh tra chuyên ngành thủy sản, quản lý thị trường, thuế, cảng vụ hàng hải, cảng vụ đường thủy nội địa có quyền xử phạt theo thẩm quyền quy định tại các điều 40, 41, 42, 43, 44, 45 và 47 luật xử lý vi phạm hành chính đối với những hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường có liên quan đến lĩnh vực mình quản lý quy định tại nghị định này.
Điều 52. Phân định thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường, chuyển hồ sơ vụ việc có dấu hiệu tội phạm về môi trường để truy cứu trách nhiệm hình sự. 1. Phân định thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường của các lực lượng được quy định cụ thể như sau. A. Kiểm lâm có thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính theo thẩm quyền thuộc lĩnh vực và phạm vi quản lý của mình đối với các hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường liên quan đến hoạt động kiểm lâm được quy định tại các điều 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46 và 47 của nghị định này. Thanh tra nông nghiệp và phát triển nông thôn có thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính theo thẩm quyền thuộc lĩnh vực và phạm vi quản lý của mình đối với các hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường liên quan đến hoạt động nông nghiệp và phát triển nông thôn được quy định tại khoản 5 điều 12, khoản 3 điều 27, khoản 3 điều 34, các điều 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46 và 47 của nghị định này. Thanh tra chuyên ngành thủy sản có thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính theo thẩm quyền thuộc lĩnh vực và phạm vi quản lý của mình đối với các hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường liên quan đến các hoạt động thủy sản được quy định tại khoản 5 điều 12, khoản 3 điều 27, các điều 39, 41, 42, 43, 44, 45, 46 và 47 của nghị định này. B. Cảng vụ hàng hải có thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính theo thẩm quyền thuộc lĩnh vực và phạm vi quản lý của mình đối với các hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường liên quan đến hoạt động hàng hải được quy định tại các điều 27, 33, 34 và 47 của nghị định này. C. Cảng vụ đường thủy nội địa có thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính theo thẩm quyền thuộc lĩnh vực và phạm vi quản lý của mình đối với các hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường trong khu vực đường thủy nội địa được quy định tại các điều 33, 34 và 47 của nghị định này. D. Bộ đội biên phòng có thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính theo thẩm quyền thuộc lĩnh vực và phạm vi quản lý của mình đối với các hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường được quy định tại các điều 33, 34, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46 và 47 của nghị định này. D. Cảnh sát biển có thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính theo thẩm quyền thuộc lĩnh vực và phạm vi quản lý của mình đối với các hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường xảy ra trên vùng biển, vùng đặc quyền kinh tế, vùng quyền chủ quyền của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam được quy định tại các điều 13, 14, 15, 16, 19, 20, các khoản 7, 8, 9 và 10 điều 21, các khoản 6, 7, 8 và 9 điều 22, các điều 27, 33, 34, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46 và 47 của nghị định này. E. Hải quan có thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính theo thẩm quyền thuộc lĩnh vực và phạm vi quản lý của mình đối với các hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường liên quan đến hoạt động hải quan được quy định tại các điều 24, 25, 26, 40, 43, 45, 46 và 47 của nghị định này. G. Quản lý thị trường có thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính theo thẩm quyền thuộc lĩnh vực và phạm vi quản lý của mình đối với các hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường liên quan đến hoạt động quản lý thị trường, hàng hóa và hoạt động mua bán, sử dụng động vật hoang dã được quy định tại các điều 26, 40, 43, 46 và 47 của nghị định này. H. Công an nhân dân có thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính theo thẩm quyền thuộc lĩnh vực và phạm vi quản lý của mình đối với các hành vi vi phạm hành chính quy định tại các điểm ZD, EG, IK, LMN và O khoản 1 điều 9, khoản 3 điều 10, khoản 4 điều 11, các điểm C và D khoản 2, các điểm C, D, D và E khoản 3, các điểm G, H, I và K khoản 4 khoản 5, các điểm B và C khoản 6, các điểm C, D, D, E, G, H, I và K khoản 7 điều 12, các điều 13, 14, 15, 16, 17, 18 và 19, các khoản 1, 2, 3, 9, 10 và 11 điều 20, điểm B khoản 2, các khoản 7, 8, 9 và 10 điều 21, các khoản 5, 6, 7 và 8 điều 22, các khoản 5, 6, 7 và 8 điều 23, các khoản 2 và 3, các điểm D, E và G khoản 4 điều 24, các khoản 5, 6 và 7 điều 25, điểm D khoản 3, các khoản 4, 5 và 6 điều 27, các khoản 1, 2, 3 và 5 điều 31, điểm C khoản 4, điểm B khoản 5, điểm B khoản 6 và khoản 8 điều 33, các điểm B và D khoản 1, điểm D khoản 3 điều 34, các khoản 2, 3 và 4 điều 40, điều 41, 43 và điều 47 của nghị định này. Y. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân cấp xã có thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính theo thẩm quyền và phạm vi quản lý của mình đối với các hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường quy định tại các điều 11, 19, 20, 28, 30, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46 và 47 của nghị định này. K. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân cấp huyện có thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính theo thẩm quyền và phạm vi quản lý của mình đối với các hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường quy định tại các điều 8, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 27, 28, 30, 36, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46 và 47 của nghị định này. L. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân cấp tỉnh có thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính theo thẩm quyền và phạm vi quản lý của mình đối với các hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường quy định tại nghị định này. M. Chánh thanh tra Sở Tài nguyên và Môi trường và chức danh tương đương được Chính phủ giao thực hiện chức năng thanh tra chuyên ngành về tài nguyên và môi trường có thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính trên địa bàn tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương quản lý đối với hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường quy định tại nghị định này. N. Chánh thanh tra Bộ Tài nguyên và Môi trường, Tổng cục trưởng Tổng cục Môi trường, Cục trưởng Cục Kiểm soát ô nhiễm và chức danh tương đương được Chính phủ giao thực hiện chức năng thanh tra chuyên ngành về tài nguyên và môi trường có thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường theo thẩm quyền trên phạm vi cả nước quy định tại nghị định này. 2. Người có thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính quy định tại khoản 1 điều này được thực hiện các biện pháp nghiệp vụ theo chức năng và nhiệm vụ được giao để phát hiện vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường. Trường hợp phát hiện cá nhân tổ chức có hành vi vi phạm không thuộc thẩm quyền xử phạt của mình thì phải lập biên bản vụ việc và phối hợp với cơ quan, người có thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường để kiểm tra, thanh tra và xử lý vi phạm theo quy định của pháp luật. Trường hợp phát hiện cá nhân tổ chức thực hiện nhiều hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường thì thẩm quyền xử phạt thực hiện theo quy định tại khoản 4 điều 52 Luật xử lý vi phạm hành chính. 3. Chuyển hồ sơ vụ việc có dấu hiệu tội phạm về môi trường để truy cứu trách nhiệm hình sự và chuyển hồ sơ vụ vi phạm để xử phạt hành chính. A. Việc chuyển hồ sơ vụ vi phạm có dấu hiệu tội phạm về môi trường để truy cứu trách nhiệm hình sự và chuyển hồ sơ vụ vi phạm để xử phạt vi phạm hành chính được thực hiện theo quy định của Điều 62 và 63 Luật xử lý vi phạm hành chính và Bộ luật tố tụng hình sự. B. Đối với vụ vi phạm có dấu hiệu tội phạm về môi trường được phát hiện qua công tác thanh tra được thực hiện theo quy định của pháp luật về thanh tra.
Phân loại rác thải tại nguồn sẽ giúp môi trường sống của chúng ta sạch sẽ và an toàn hơn. Việc phân loại rác thải tại nguồn phải bắt đầu từ chính mỗi người dân. Hãy có ý thức và trách nhiệm cùng góp sức chung tay bảo vệ môi trường sống của chúng ta ngày một tốt đẹp hơn bằng cách phân loại rác thải tại nguồn. Khi có rác trong nguồn thải, hãy phân thành 3 loại là rác đốt được, là những thực phẩm thừa, rau, củ quả, lá cây và hộp giấy. Rác có khả năng tái sử dụng, tái chế, đó là kim loại, giấy, nhựa, vỏ hộp, chai lọ, cao su, nylon, chai thủy tinh. Rác không đốt được bao gồm cát, sỏi, sành sứ, composite. Phân loại rác thải tại nguồn là trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị, tổ chức, của từng gia đình và mỗi người dân. Là một người có văn hóa, văn minh, hãy phân loại rác thải và đổ rác đúng thời gian quy định, từ 17 giờ đến 18 giờ hàng ngày. Mỗi người dân hãy có ý thức phân loại rác thải tại nguồn và đổ rác đúng giờ quy định. Vì thành phố Thái Nguyên, xanh, sạch, đẹp.
Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình Pháp luật và đời sống của Đài Truyền thanh Truyền hình thành phố Thái Nguyên. Chương trình có sử dụng tin bài của báo Nhân dân điện tử, báo Công an Nhân dân. Mọi ý kiến thắc mắc liên quan đến pháp luật xin gửi về Đài Truyền thanh Truyền hình thành phố Thái Nguyên, đường Hùng Vương, phường Trương Vương, thành phố Thái Nguyên. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.